Nam Mô Bụt Thà Giá. Đây chương trình Phật Pháp Bụt Thà Tham Ma trên Thao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ để chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của chum nước, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con kính hỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên văn sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thầy Tôn, bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ạ, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng và hậu hôm nay theo giáo trình phổ pháp vấn đáp theo kinh Palanda Manha, bản dịch của tỳ theo Huệ Thiên, đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của châm nước. Con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Thì có một quan niệm mà chúng ta thường nghĩ rất là trái ngược với thực tế, đó là ở trong cuộc sống ai mà tài bằng miệng nhỉ, ứng đối tài tình, nói nhiều, có nhiều ý kiến thì xem như là người giỏi, xem như là người có bảo lệnh. Nhưng mà từ góc cạnh của kinh điển mà nói đó, thì một người tự chế ở trong những hoàn cảnh mà mình bị khiêu khích, mình bị tấn công, mà mình cũng giữ được sự im lặng, thì Đức Phật kêu là nó là sự im lặng của Bậc Thánh. Thật ra thì không phải chỉ có bản lĩnh mà đòi hỏi sự tu tập, đòi hỏi kiến thức và đòi hỏi một sự thâm nhập rất đặc biệt để chúng ta có thể im lặng. Bản lĩnh đây là một cái ví dụ rất là đây là một cái ví dụ mà chúng ta phải suy ngẫm rất là nhiều. Mời quý Phật tử lắng nghe phần giảng kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm sự đầu tư về vì em xin quý chương trình hôm nay gửi đến đại chúng Phật tử này.
Và thứ sau tiếng Anh thai, chúng con kính đảnh lễ Chư Ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã kỳ vi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của kinh lúc. Thưa Ngài,
Nam Mô Bụt Tha dạ, con là Quỳnh, xin điện khuyết nha, kính Tịnh Hảo, dạ, kính cảm ơn Phật Hạnh. Bài học hôm nay Dạ con xin học lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Tấn Áp theo kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của chinh nước. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của chinh nước nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như chinh nước đầy thì không làm thành tiếng vang. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt đến sự hoàn toàn hảo về kinh điển, về tự chứng đắc, về pháp học, về bản thể tham môn thì không nên làm thành tiếng vang, không nên thể hiện sự ngã mạn vì điều ấy, không nên phô bày sự kiêu ngạo nên có sự ngã mạn được lắng xuống, nên có sự kiêu ngạo được lắng xuống, nên thẳng thắn không có sự khoe khoang. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của chúng nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội, các vị trời nói đến ở kinh tập. Cái gì thiếu kém ấy làm thành tiếng vang, cái gì được đầy cái ấy thật kiên tịnh. Kẻ ngu tương tự cái chân trọng, bậc đặc sáng trí tự như hồ nước đầy tràn. Chúng con thành kính hạnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Giác.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thầy Mai, Nam mô Phật Thầy, để tôi đi chúc được nghe rõ không ạ? Thưa quý vị, tôi kể rõ, và cảm ơn cô Nhật Quỳnh, một số lớp anh hùng thẳng, và cô Văn Nguyệt, cùng đại chúng, cũng như tí sĩ dân, cô cảm ơn từng người đã. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp được chúng ta, cũng kể lễ đến Thầy Mai Đức Thầy, để Đức Phật Thầy. Cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung, tôi chào lắng quý tu nữ cùng chư Phật tử và sư phụ đồng ở thời gian. A Di Đà Phật, Sư Bố Thí Phật Ca Va Bồ Tát Phật Ca Văn Thăng, A Di Đà Di Ni Sở Khả Tô Phật Ca Va Ta Tam Mô, Tham Mạng Nam Mạng Tam Mi Sư Bố Thí Phật Đồ Phật Ca Va Tô Sa Ma Cư Sang Phu Sang Hà Nam Mạng Mi, để chuẩn bị tự sự nghiệp dẫn ra khẩu lý tăng dương cũng được tăng bảo, tập tụng bảo Phật đạo và tăng bảo. Với nhà quê lập của Tam Bảo, hàng gia hộ đến chiếu tục nước tăng như tu nữ cũng chiếu tục tự được an đạt trong kinh Phật Nam Mô Bồ Tát nhé. Những cái bản ngày kính thưa toàn thể đại chúng, có thể hôm nay chúng ta học một bài học mà ở đó nó mang rất nhiều cái giá trị về cái sự tĩnh lặng của tất cả mọi con người. Của tôi thì như lời dẫn của thượng tọa, chúng ta thấy thường cái cách sống của một con người đều có một sự hiểu động, nếu có một cái sự đặt cả mình được cái sự thương vị trở về. Nhưng ở đây là một người tu tập, mà đặc biệt tức là đối với các hành xuất gia, thì các hệ chính là cái này là bậc chân hành, bậc như lý hành, chân chân hành, giả chứ cũng là các vị xét mình trong giới môn hóa là đề một số. Mà có thể nói rằng là cái như một chấm nước thì chúng ta thấy có độ đầy thì nó như cái băng đã được lọc thì chúng ta thấy nó không có bị mang đến cái tiếng khô cái tiếng mà nó tan tác, thì quả thật cái bản thể của tất cả mọi con người nó luôn là hiểu động, nó luôn tức là chứa đầy cái sự ngã mạn, cái sự sân hận, cái sự tham ái. Cho nên có thể nói rằng nó luôn luôn trao đảo mà chúng ta thường nghe thấy trong kinh văn cũng vậy, rằng là thăm con người như là con cá, nó quăng lên bờ, nó nhảy lưng tưng loạn tận, cái tâm của mình cũng vậy, nó bay nhảy rất là nhiều. Lòng sự tu tập sẽ đó chính là thành nghiệp. Cái mà chúng ta thành đạt về sở học, cái chúng ta thành đạt về danh vọng, về tiền bạc, về cuộc đời, hay là sự tu tập ở trong Phật pháp cũng vậy. Chúng ta thành tựu về tập học tập hành, hay chúng ta thành tựu về pháp học này, hay là thành tựu về các cái tập thiện vân vân. Thì ở đó vì ấy thường có cái ác ni mà nát, tức là ngã mạn, nó tự khởi sinh. Nếu là một người tu tập tốt đẹp thì ấy thời không có khởi ra cái ngã mạn. Vậy nếu không khởi ra cái ngã mạn như vậy thì đó là một sự tĩnh lặng của tất cả. Nó khác với một điều là nếu là một nhà văn, nếu là một người giỏi văn hay chữ thì gặp người giỏi văn hay chữ thì người ta mới mới nói văn nói chữ, gặp nhà văn mới nói văn, gặp kiếm khách thì người ta mới nói về kiếm khách. Nó khác hơn con người có cái tâm bình thường, tức là dốt thì hay làm tốt mà dốt thì hay nói chữ. Cái tính cách của con người là vậy, mình nói ra là mình sẽ hiểu biết như thế này, nói ra mình hiểu biết như thế kia, đó chính là cái tính của con người như vậy. Có đôi khi ngày hôm nay đó, cái mà chúng ta biết là nhiều khi mình học hành được đỗ đạt cái bằng cấp này, cái học vị nọ, có đôi khi chúng ta lại có một cái khởi lên một cái ngã mạn, và cái điều đó là một sự tai hại cho cái mình để sự mới quan tâm của mình. Nhớ hồi nhỏ có học về cái cảm tưởng, cái cảm tưởng đó, cái đó nó phải là một cái theo dấu chân trên bước đường ở lúc thơ nhỏ mới học, để học thuộc lòng đó. Cái tâm của ego, tham mô và hạ pháp vô, thế là một pháp cần phải đổi từ asmikmano anh dành ego và hạ pháp vô, thế là một pháp cần phải đổi từ, đó chính là asmimano ngã mạn. Sự ngã mạn ở đây nó chia rất là nhiều, cái sự chấp ta, cái sự chấp ngã. Và cái thứ gì chúng ta chấp nghe trong ngũ ngữ, chúng ta chấp sắc và tưởng hành thức này là ta, là của ta, đây là thuộc về em thanh thiếu. Thì cái thứ gì cái ngã mạn ra nó có nhiều thứ, nó có chính cách hơn nghĩ hơn bằng nghĩ bằng và thôi ý thôi từ đó chia ra ba. Thì chúng ta thấy cái cách con người của chúng ta luôn luôn có một cái, có một sự, có một cái sự khoe mình và thường thường khoe mình hơn người khác, đồng nghĩa rằng chúng ta chê người. Thế đây chính là một sự nguy hiểm, một sự nguy hiểm đó nó lại là một cái chấp ngã. Và khi mà chúng ta thấy cái sự ngã mạn khởi lên, đồng nghĩa là tức là sự chấp qua chấp ngã, hay đúng vào một cái là chúng ta nghĩ tương tinh, hay là chúng ta khô môi múa mỏ muốn khoe với tất cả mọi người rằng tôi đạt được cái trường hợp này, tôi thành tựu cái danh vọng kia, tôi làm được cái này hoặc tôi làm được cái nọ, tôi mới là con người giỏi, tôi mới là con người tài, tôi mới là con người hay. Nhưng mà thật nếu hiểu biết trên một cái cuộc sống này thì là cái hay cái biết của tất cả chúng ta nó chỉ là một cái sự tiêu chuẩn, hay là một cái sự gom góp, một cái sự hậu tụ lại của tất cả những gì mà người đi trước có được. Chứ ngoài trừ một cái thì chúng ta ở trong cái pháp hữu vi đó thì đó là có một sự tương trợ lẫn nhau. Chỉ có một điều mà mọi chúng sinh không biết được, đó chính là tử tế mà Đức Phật là người đầu tiên ngài kiến ngộ thực hiện ra cái đó thôi. Chứ còn tất cả những cái các pháp hữu vi còn lại là cái mà chúng ta biết người khác là biết, hay là nó đã chìm trong quên lãng của con người, chứ không phải là một cái gì mới lạ cả. Ngay cả cái sự phát minh, cái sự khởi sinh ra, nó có một sự vay trả của tất cả. Từ một cái định kiến, từ một cái định lý này sang một định lý nọ, từ một cái kiến thức này sang một kiến thức toán học nọ, cái vật lý này hoặc là cái hóa học nọ, đều phải có một sự tương quan với nhau. Mà các nhà bác học hay là các nhà mà nghiên cứu thì người ta góp lại, người ta góp lại, người ta thành tựu. Thì kính thưa quý vị, thành thật mà nói thì ngay cả cái học vị mà gọi là bác học, cái học vị mà tiến sĩ, phó tiến sĩ, cử nhân, vân vân, tất cả mọi thứ đó đều là một sự trải nghiệm qua thôi. Chứ ngày hôm nay mà chúng ta thấy cái bằng cấp tiến sĩ, nó không phải là một tiến sĩ, bằng cấp thạc sĩ nó không phải là một cái thạc sĩ. Ở đây nói rằng cái gì? Cái giá trị tương đương nó không có. Trên mang tính, tức là mang tính tiền về học vị, nhưng người ta vẫn đóng đuối và sai mê trên cái mà chúng ta có được đó. Để mà thành tựu một cái địa vị của thạc sĩ, để thành tựu một địa vị tiến sĩ, thì không phải mà chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta ăn coi như là chapati, và chúng ta ăn gạo lúa bắp của Ấn Độ, chúng ta lấy tiến sĩ. Hay ở các nước khác cũng vậy. Mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái sự thực học của mình, cái sự thực hiện của mình, dẫu cho bằng cấp ở trên đó, mà chúng ta xem nó cũng chưa là cái gì cả. Có một lần các vị thu hoạch phân đảng, các ngày đi qua bên Việt Nam, các ngày khi mà lên tăng sự, thì là cái tăng sự đó nó rất là ngắn, nó cũng rất là đơn giản. Tăng sự lúc đó có sự một thị siêu cũng là các vị mà kính sư ở trong cái cuộc tăng sự đó này, các ngày vẫn cầm bổ, ngày vẫn cầm bổ. Anh các ngài không có một đức tính, tức là một cái khả năng vững chắc của các ngài về pháp hội lực này, nhưng các ngài cũng để lại cho hậu thế một cái điều, tức là đừng có, cái đó không phải là cái tay của mình đặt ở đó, hay là chúng ta nghĩ thuyết trên cái băng kinh ở trên tinh thần của Phật giáo như vậy đó, là phải nói trên cái giá trị của Phật pháp đúng trên cái băng, chứ không phải nói bằng tư kiến. Nếu nói bằng tư kiến, tức là ở đó có hai trạng thái: một là phải nghĩ rằng tự mãn, nghĩ rằng ta đã biết, ta đã hiểu, vân vân. Cái sự tự mãn đó nó thể hiện cái gì? Cái sự kiêu ngạo, nó thể hiện cái sự từ dầu cho cái điều đó là đúng, tức là nói phải, nếu như cái chỗ đó không sai thì đó là một điều hay, nhưng không hay bằng dựa trên kinh văn này Phật đã thuyết như thế nào, y trong kinh như thế này, thì điều này rất là tốt đẹp. Chứ còn nếu như chúng ta thấy một ở trong một cái tinh thần thường thường, thì chúng ta hay bị sao động, từ từ chúng ta hay có một sự trở ngại, từ từ chúng ta hay có chấp thuận tri kiến của chính mình, mà cái tri kiến của chính mình là của phạm phu, thì điều này rất là hay. Nó chưa có một sự thực chứng, nó mang tính thực chứng khi qua đã thành tựu được các tầng thánh. Cái nào chưa thành tựu được các tầng thánh thì cái đó tất cả mỗi chi kiến đó nó đều là xét lại. Mà chúng ta vừa được tin dựa trên kinh văn, dựa trên những cái mà đã dạy, cái mà chữ hiền thánh tăng các ngài đã thực chứng, các ngài đã truyền lại. Thì cũng vậy, một con người luôn luôn phải bao giờ có sự im lặng, có sự khiêm nhường. Mà người nào có sự im lặng, người nào có sự khiêm nhường, thì cứ nghĩ vậy. Cái đó là sự im lặng. Nhiều khi người ta, mình hiểu cái phần đó, mà người ta nói, có nhiều số người lại là tự do cao, tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, nhưng chúng ta không biết rằng ở nơi đó cũng có nhiều cao nhân lắm. Người ta hiểu, người ta biết, người ta không nói. Người ta không nói không phải là người ta không biết, mà sự không nói đó có nghĩa là người ta cảm thấy chưa thích hợp, là chưa phải với lúc phải thời người ta không nói. Đây là một sự im lặng, đây là sự im lặng. Chúng ta nhớ là sự im lặng này là anh sợ, sự im lặng này phải được chúng ta kính nể. Có một số người ta học cao siêu rộng, người ta hiểu nhiều lắm, nhưng người ta không nói. Người ta không nói không phải là người ta dốt, người ta không nói không phải là người ta không hiểu biết, nhưng người ta chưa thấy hợp thời để nói. Chúng ta thấy cái sự im lặng của các bậc thánh, sự im lặng của các bậc thánh, tất cả các ngài nói là đủ duyên, hợp với thời gian. Chúng ta thấy khi Đức Phật ngài thấy chưa ở trên cuộc đời này, sau khi Đức Phật ngài thì chỉ ngộ, chúng ta thấy ngài lập tức ngài đâu có phải là tiếp giáo độ đời liền, mà phải có sang ba tiếng phạm thiên xung thỉnh ngài. Và Đức Phật ngài nói, ngài giảng cho những ai hữu duyên, ngài để nói hữu duyên với ngài, hữu duyên với pháp có thể thật chứng, có thể thật chứng được. Cho nên cái Đức Phật ngài tế độ chúng sinh nào thì cái chúng sinh đó được thành tựu. Còn không có cái ngài không nói, các mà ngài không nói đó chính là chúng ta thấy cái giá trị của bậc thánh. Cái mà ngài nói ra là nói ra tức là văn nghĩa cụ túc, sơ thiện hậu thiện và cúng thiện và thiện độ đầu độ giữa tầm cuối, những gì mà Đức Phật ngài nói ra từ cái ngôn khẩu từ của ngài thì cái sự hoàn mỹ ở đây, cái sự thành tựu một cách đầy đủ ở đây, cho nên nó mới hợp lý và hợp cơ cho những chúng sinh có lý và có cơ duyên với của chính ngài mới nhận được, mới giác ngộ được. Và sự diễn mà Đức Phật ngài nhập niết bàn bởi vì sự thật tất cả những hữu duyên với ngài đã không còn nữa, thì chúng ta thấy cái người cuối cùng chỉ là Sukhata cuối cùng thôi, là người đệ tử cuối cùng. Thì ở đây cái điều gì đáng nói thì mình nói, còn điều gì không đáng nói ngài sẽ không nói. Bởi chính Đức Phật ngài hiểu biết ngài là bậc toàn tri về quá khứ, hiện tại, vị lai, ngài về túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tử minh, ngài hiểu hết cái cuộc đời này. Cho nên những gì mà ngài nói, những gì mà ngài hiểu, những gì mà ngài biết, thì cái sự hiểu và biết đó nó được xác suất, nó được một cách hiệu quả và xác suất xuyên suốt xuyên qua cái về sự thực hiện của chính ngài. Có một lần ông mua đi đến cái với một khu rừng của ngài được vị A La Hán, thì đi một đó như là qua cẩn thận. Tôi nhớ một lần qua cẩn thận dẫn ngài đi, thì đi vô đó có ngài người vô đi được mình, các bậc thánh người ta ngồi im lặng tất cả, chứ không phải như ồn ào nói gì, mà trong một khu rừng các vị cũng như là có sự tốt tập, có một cái sự tĩnh lặng. Đi vô phải phát kinh là tại sao cả ngàn người như vậy, đông người như vậy mà không có một cái sự ồn ào nói gì, bởi vì tâm của cái ngài đã được tĩnh lặng. Thường thường tâm tư của chúng ta nó hay trao đảo, nó hay có một cái sự khuất tất ở trong lòng mình. Cho nên người thì suy nghĩ cái điều này, người thì suy nghĩ điều đó, tất cả không an trú trong pháp. Mà không khi không an trú trong pháp thì cái thứ gì thì tất cả mọi việc nó sẽ không diễn ra như ý chúng ta. Là chắc chắn là người này làm được cái này, người kia thổn thức cái nọ, thì chính cái sự đó nó làm cho cái tâm của mỗi con người nó không được trong sạch. Mà tâm không được trong sạch thì thời cái cảnh vật ở đó nó cũng sẽ không có được yên lặng. Cũng như khi chúng ta vào một chùa thì cánh chùa nó được một cái sự tĩnh lặng ở đó nhờ có những người tốt. Nhưng khi chúng ta vào một thiền viện, chúng ta vào một cái chùa mà cái chùa đó nó được chúng ta cảm nhận hay không, chính là do ở đó có cái người tốt hay không, có cái sự tu tập hay không, có làm cho cảnh vật, có làm cho không khí nó vui tươi cũng có, nó nhẹ nhàng cũng có, nó thâm trầm cũng có. Đó chính người là một người chủ trì hay là những người tu tập ở trong đó, mọi người đều phải có một cái tâm tu, một cái tâm tĩnh lặng, một cái sự biết yên lặng. Thì đó chính mới là một sự tu tập nó mang tính an định, nó có tính kết quả tốt đẹp. Còn bằng không, nếu như ở nơi đó là một con người mà nó không có một cái sự diệu hiền, không có một cái sự ý thức, sự nguy hiểm lắm. Thì kính quý vị, chúng ta cứ suy nghĩ đi, cứ tiếng động, nếu như không mà tự động mà mỗi người ý thức thì nó nguy hiểm vô cùng. Cũng như chúng ta thấy, trong khi ăn nó rất là dài, chúng ta không được nói chuyện, trong khi ăn không được khua chén, khô bạc, ăn trong cái chánh niệm, ăn trong một cái sự nhẹ nhàng. Khua cái bát, khua cái mũ, cái đĩa, nó rất là ồn ào. Mà nếu như mỗi con người không có ý thức, mỗi con người không có sự tu tập, vừa cái ăn, vừa cái nói, vừa cái sinh hoạt nơi đó tự nhiên, khi đó chúng ta thấy, nó không có được. Cái tâm của người nó luôn luôn có những sự khổ quế. Chính là cái gì? Những pháp khổ quế của tâm. Đức Phật hay dạy là tham lam, sân hận, phẫn nộ, oán thù, phản phúc, hiểm đặc, ganh tị, bọn sẽ mang trái sầu nghiệp ương ngạnh, hiếu tranh, ngã mạn, quá mạn, kiêu mạn, cẩu thả. Thì một lực lượng phiền não của tâm này, mà nếu như không có một cái sự yên lặng, không có một cái sự tu tập, không có sự điều phục, thì kính thưa quý vị, đây là cái 16 cái câu quấy của tâm. Nếu như ở đó thôi rồi thì chúng ta thấy cái sân hận, cái phẫn nộ, cái quá thù, cái hiến động, cái ganh tị, cái phản quốc, vân vân, cái hiếu tranh, cái ngã mạn, cái cẩu thả, vân vân, nó xuất hiện. Thì phiền vô cùng. Cũng vậy, khi mà chúng ta sống, chúng ta muốn yên lặng, mà gặp những người mà nó hiếu động, nó cẩu thả hơn, cũng cẩu quá nhập ba, nó sẽ có chuyện đơn giản vì mình muốn yên lặng vào người này, lúc nào cũng lưng tưng lưng tăng, lúc nào cũng quậy quạng lung tung. Và chính vì sao vậy? Bởi vì tâm của họ không có định tĩnh, tâm của họ nó không có sự thu thúc, tâm của họ nó không có sự điều phục. Mà không có sự sinh thành, không có sự nhiệt tâm. Mà nếu như chúng ta sống với những người như vậy, thời cái chuyện đau khổ nó sẽ phát sinh, nó sẽ khởi sinh trong ta này. Tại sao mà một con người tu tập, nó là khác hơn một người có tu tập? Mỗi con người tu tập là con người biết kiểm soát. Con người không biết kiểm soát tâm của mình. Nếu như con người biết kiểm soát tâm của mình, thời những phiền não thuộc về những phiền não thuộc về đau khổ, thuộc về tham sân, được chúng ta sẽ có một cái sự nghiệp từ đó. Chúng ta thấy lật lại một cái lịch sử quần dương của Phật pháp, cái chính là Phật và các pháp chính tánh hiện thân của chúng ta, thì chúng ta thấy từ nơi này qua xứ nọ lúc nào cũng vậy, với người cần tiếp độ, các ngài thân sắc tiếp độ, đối với kẻ thù thường sẽ im lặng. Chúng ta nhớ, thường đối với kẻ thù của các ngài dùng cái từ bi, người ta đánh mình với mình đánh lại, người ta đánh trả. Mà đây nó cũng là một cái điểm so của Phật giáo, mà nó cũng là sự tiếp thầu. Kính thưa quý vị, cho nên trong cái tôn giáo, không có tôn giáo nào như là Phật giáo mà trải qua 4.000, xem như là năm 2.500 năm nay, chưa bao giờ có một binh đao, chưa bao giờ có một vũ khí để tam lực tín đồ để mà tiêu diệt kẻ thù để được tồn tại. Cái ngoại giáo nó đã giết hại rất nhiều tăng sĩ ở xa xưa, nó tu diệt của chúng nó diệt tận cái lớp của Phật giáo ở các nước mà như chúng ta thấy ngày hôm nay, tức là ngay cả đó chính là Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, tức những người xưa các nước đó là các nước quốc giáo của mình, nhưng họ muốn đổi thay thì họ tu diệt một cái toàn tận. Sự khai trừ coi như là tuy cùng nội tận, tiệt tận gốc luôn Phật pháp, nhưng có một cái không có sử sách nào ghi lại, tức là chúng ta lại không nhận, hay trong chính một cái sự chúng ta lại cũng chỉ là một cái bất bầu đồng bằng một cái sự biểu tình cũng mang tính không phải dùng súng ống đạn nhiều vũ khí gì để đấm lại, mà chỉ bằng một hình thức, tức là bất bầu đồng. Thì chúng ta thấy cái sự tinh thần đó chính là một sự im lặng mà các nhà truyền giáo hay là các nhà hoạt động hoằng pháp, các nhà không có vượt thoát qua khỏi cái gì, mà khỏi cái tính của cái chân trước như các tính bên chùa trong đây, không thể nào mà là kinh động, không thể nào làm ngược lại cái giá trị của Phật pháp bao đời này. Mà chúng ta thấy rồi, Phật pháp có mất không? Cũng không mất. Phật pháp vẫn phát triển và duy trì tới ngày hôm nay. Chỉ là lời Phật dạy, không phát triển ở nơi này thì phát triển ở nơi khác. Như chúng ta thấy, Đức Phật phải biết được cái sự chấm dứt của Phật giáo Ấn Độ sau thời gian, sau một thời gian sau của ngày xuất hiện thôi. Và thế là ngày qua cái đảo của cái đảo quỷ, hồi xưa gọi là đảo quỷ, và đi mất gọi là xứ Lanka, đó gọi là đảo quỷ, rất là hàng phục ở đó, tức là đảo của quỷ già lo ở đó để lo hàng phục. Và sau đó được con trai và con gái, tức là hoàng tử và công chúa Sakyamuni. Con cũng qua hiệp vương có truyền đạo ở đó, thì Đức Phật đã biết được và sự kết lập của ngài, tức là thành lập một cái nơi để Phật giáo phát triển ở nơi đó. Thì chúng ta thấy có đi sai sau ngài Phật tập trải qua khoảng chừng như là 500 năm, 1000 năm, thì xem như là ở Phật giáo Bắc Lạc bắt đầu phát triển một cái mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Và có thể nói rằng là trong quá trình phát triển của Phật giáo Nam truyền thì có thể nói rằng một cái nguồn cội mà căn bản thứ hai đó chính là Tịch Lan, đã lưu lại giữ lại những truyền thống uy quen của Phật, của chư Phật, của Phật từ ngày xưa tới hôm nay. Và chúng ta thấy trong cái sự vận dụng, trong cái sự phát triển đó, chính là phát triển đó, nhưng tinh thần của ngài cũng luôn khuyến mọi con người hãy quay về với cái sự tĩnh lặng, cái sự tu tập, cái sự im lặng. Giờ lúc trước khi chia sẻ với bạn cũng vậy, các bạn về nói này có thể đi sẽ bị tiếng em nhớ lời tối hậu lao của mình, hữu vi là pháp cấu sanh vô sự thị độ người ngoại tiêu, như là có nhận một điều sáng tối lớn hơn tu tập chẳng nhiều dễ vui. Thì Đức Phật đã biết rằng cái pháp hữu vi là vốn là phải có sự sanh diệt, vốn có sự đổi thay, hãy cố gắng tu tập biết cái sự đổi thay, biết cái sự không bền vững của chính nó. Và có thể nói rằng bước chân cái sự tiến triển, cái sự hoạt động của Phật pháp ngày hôm nay như thế nào thì cách đây hơn 200 năm thì Đức Phật này đã biết hết tất cả, và nó biết tới lúc nào, giai đoạn nào Phật pháp có ra sao như thế nào thì ngài biết hết, biết hết đó chính là cái gì. Nhưng cái sự im lặng của ngài tất cả là tùy duyên, cái duyên nó nói như vậy. Ngài không bao giờ ra một cái ban hành một cái gì đó nó mang tính là nhất định, lúc đó giờ đó ngày đó nó sẽ như thế này thế nọ, mà Đức Phật ngài có dự báo được, mà cái đó là tùy duyên nó sẽ hợp thành. Có thể nói rằng Phật pháp của chúng ta luôn dạy cho người đệ tử có một sự im lặng, một sự im lặng đó chính là một sự quay về với cái nội tại của chính mình. Bởi vì người sự im lặng của Bậc Thánh chính là sự diệt trừ tất cả những cái sự ồn ào náo nhiệt căm phẫn của vị đó. Và khuyên mọi con người hãy quay về nhìn lại tâm của mình để thấy cái tâm của mình nó tệ hại như thế nào, và nó nguy hiểm như thế nào, cái cấu quế nó ra sao. Khi chúng ta biết nhìn lại tâm của mình thì chúng ta biết quay về mới thấy cái tâm của mình cấu quế một chút xíu thôi. Nếu không có sự kiểm soát thì nó sẽ rơi vào cái tham lam, nó rơi vào cái sân hận, phẫn nộ, vân vân. Nhưng mà cái cấu quế mà chúng tôi vừa mới trình bày trong buổi sáng điều đó chắc chắn sẽ rơi vào những cái sự cấu quế đó. Nếu như tâm được kiểm soát, tâm được điều phục, tâm đều được điều phục thì sẽ đưa đến quả ít lớn, lợi ít lớn. Tâm không được điều phục sẽ nguy hại vô cùng. Cũng như là thế nào là Bồ Tát có nhiều tác dụng, bất khinh xuất trong các thiện pháp đó có nhiều tác dụng. Cũng vậy, khinh xuất ở trong các thiện pháp hay là trong cái văn dạy, tức là cái người mà không có cái tác ý thì có sự nguy hiểm vô cùng. Người không khéo có cái như đi tác ý thì người đó sẽ cái hộ pháp của nó chỉ là một cái hại liệt. Nếu như chúng ta tu tập như một chân nước thì chúng ta thường thường chúng ta suy xét, chúng ta như đi tác ý. Bởi vì chúng ta không có như đi tác ý thì mọi điều đau khổ nó sẽ phát sinh. Chúng ta nhận định mọi thứ nó sai lạc. Và mọi thứ nó sai lầm đó, mặc dù chúng ta không có tác ý, thì thời cái gì nó khởi sinh lên, chứ là cái thường, cái vô thường cho là cái thường, cái khổ khẩu cho là cái này, cái vô ngã cho là ngã, hay cho là hàng ngã, cái phiền não nó sẽ phát sinh thôi. Mà trong ở trong kinh cũng vậy, cũng dạy tức là nếu như chúng ta không có tu tập quá, mà chúng ta không có cái tác ý vô nó sụp má chứ ca ná. Nếu chúng ta không khép tất ký thì thời nó thuộc về các tác thuộc về hạ liệt. Nó sẽ đưa ra nhiều cái đau khổ của chính chúng ta và thương thương ở trong cuộc đời này. Mỗi hỏi rằng là chúng ta nói thì nó là vô giá trị rồi, im lặng nó sẽ là vàng, mà nói nó sẽ là sắc là gì là đồng. Phải nói rằng là nó không còn giá trị nữa. Sự im lặng đó, cái sự im lặng này nó mang tính tỉnh thức, cái sự im lặng này để không phải gây ra những cái cuộc đau khổ. Mà chúng ta nhớ trong cuộc cuộc đời này, nó mắc tôi đánh tôi, chữ tôi cúp việc của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ chứ không bao giờ tôi. Nó mắc tôi đánh tôi cướp việc của tôi, ai không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự luôn. Như cái sự tu tập, nếu như chúng ta biết kiểm soát, chúng ta biết có một cái sự khéo tu thì thời những lời hay tiếng chê, lời ngọt tiếng khen gì tất cả chúng ta đều vượt qua được. Tại sao hôm nay người ta khen mình thì mình nhiều quá, mà ngày mai người ta chê mình cảm thấy mình không vừa lòng, thì đó chính là chúng ta không có duy lý tất ý, thì chúng ta không có khéo tu tập, chúng ta khởi lên cái cao mạn, cái cao đó. Nhiều khi chúng ta không tu tập thì lập tức gặp một người đó không chào, không hỏi, gặp người đó không nói không gì với ta, tự nhiên chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Gặp con cháu nó không chào mình, hay gặp các vị đệ tử không có chào không hỏi mình, thì chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta bị sĩ diện, cảm thấy hơi bị mất mát. Thì đó chính là những sự ngạo mạn, đó chính là phơi bày một cái sự kiêu ngạo của chính mình, chứ không được gì cả. Và bản thể của sa môn chính là cái sự tĩnh lặng tiền não. Mà cái sự tĩnh lặng tiền não này nó đòi hỏi có sự tu tập. Chúng ta không thể nào không tu tập được. Bây giờ đó, mình muốn tâm mình không được không có sân tâm khởi lên, mình muốn tâm mình nó luôn luôn mát mẻ, thì dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với cũng nói với tự tâm, làm với tự tâm, nghĩ với tự tâm, cũng nói với sân tâm, thì ở đó chúng ta phải có sự tu tâm. Hay là chúng ta nhớ có sự ví dụ như là mặt đất á, tu cho mặt đất chứ là đất thì dù cho bỏ thơm bỏ thú gì mà chúng ta cũng sẽ không có, nó cũng không có phiền hà trách móc. Đúng và thật đây chính là cái sự im lặng, cái tính của cái dòng nước. Và cũng vậy, cái sự hành trì mà người tu tập phải được hành trì chính là cái gì? Không có sự phản ứng lại đối với cái gì, đối với cái vừa lòng hay không vừa lòng, với cái điều khen tiếng chê, đối với cái mà người ta tốt với mình hay không tốt với mình, và cái người ta chửi mắng mình, cái người ta đánh mặt mình, ngay cái người ta đánh mặt mình cũng vậy. Thì nếu như cái lý thuyết ấy thì người ta biết thật không đơn giản, người ta đánh mặt mình cũng có cái sự quan sát, cũng có một cái sự đối xử gì đó đối với họ. Đây chính là một cái tính tích cực mà nếu như người nào tu thì biết có mà bỏ ra một cái công phu để người ta luyện cho tới lúc nào bây giờ tự nhiên mình mỗi cái suy nghĩ mình chỉ khởi ra mình, người ta chửi mình là hại, mình không được, mình là một người tu rồi, mình là một người tu sĩ, mình là một người đệ tử, mình là người Phật tử được, không làm như vậy. Chính có một sự tu tập, chính có một sự chấp ý như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện. Như là người ta đánh mình, mắng mình, chửi mình thì không đơn giản, người ta chửi mình chắc là mình có sự quan sát với người, hay là do nhiều khi người ta sân quá, nhiều khi người ta không bình tĩnh mà người ta sân tâm lên phải lên thì người ta làm sai. Ở đó mình có một cái tâm tha thứ, cái tâm vị tha. Thì đây chính là một cái giá trị tu tập mà chúng ta phải có một cái sự quân tập, chúng ta có một sự công phu một chút xíu. Mình phải tu tập tức là mình nhận cái tự tâm nó thường xuyên. Nếu như con người ta chửi mình thì mình phải biết im lặng. Nếu có một người đánh mình thì mình phải chấp nhận và mình tránh xa. Đừng để họ đánh mình, đừng để họ chửi mình nhiều. Và nếu họ chửi họ đánh mình thì cũng chưa đánh cho được chấp nhận đâu. Như là ngày của Lô Vai Bạch Bồ Tát thì chúng ta biết nếu họ đánh mình và đập mình thì cũng chưa có làm mình chết, cũng chưa có chặt tay chân mình, cũng chưa có làm gì mất mát. Thì nếu chúng ta có một cái thì sự tham nhẫn, chúng ta có một sự suy nghĩ thì là một tinh thần nó khác rồi. Thì ở đó chính là một cái tính chất của sự tu tập nó mang tính tốt đẹp. Còn nếu như không thì cái tu bình thường thì người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình, vân vân, lập tức mình có một cái sự chuẩn bị. Mình có một sự chuẩn bị, mình có một sự chuẩn bị để đối đáp, mình có một sự chuẩn bị để mà mình tiếp chiêu một sự chuẩn bị đó. Thưa quý vị, đây không phải là tính chất của một người tu, không phải là một người hiền thiện, không phải là một cái giá trị tu tập, không phải là một giá trị tu tập. Dạ, cảm ơn quý vị có nghe rõ phải không? Dạ, cảm ơn tất cả đại chúng. Cho nên để mà thực hiện được như là một chùm nước thì chúng ta phải tu, quý vị. Chúng ta phải có cái tu thì mới được tốt đẹp. Còn nếu như không có cái tu thì không có sự tốt đẹp của giờ cả. Thường thì chúng ta luôn luôn có một cái, có một cái sự mở bỏ cái bản ngã của mình. Ở trong cái con người em được là tôi thường bị ngã mạng mà. À, chúng ta thấy ngã mạng cao có, nói nhiều, thì chúng ta thấy nó nhiều hay là phép quá nhiều thì nó chính tâm của người đó là không được, nó không được yên lặng. Mà cái sự im lặng đòi hỏi phải có một sự im lặng, đòi hỏi phải có một cái sự hành trì tốt đẹp. Một cái hành trì tốt đẹp đó có nghĩa là chúng ta phải biết đè nén cái kêu mặt của mình xuống, sống một đời sống, sống có một cái đời sống nó mang tính thức là đoan trang, sống có một cái sự nhẹ nhàng khiêm cung đối với tự thân cũng như mọi người, thì chúng ta mới có một cái tính tu tập, thì chúng ta có một sự tu tập mang tính tốt đẹp. Còn thường nếu như chúng ta tu mà chúng ta không, nếu là một người tu mà không có một cái tính tu, có một sự hiếu tu, thì thường người đó sẽ thay khởi sinh lên những cái ác kiến nó nguy hiểm. Trong kinh văn nói chắc một điều này, chúng ta nói dù cho mình hiểu nhiều, biết nhiều về kinh điển, nhưng mình dễ nuôi không hành cũng vô phần sa môn đạo. Như kẻ tranh bò người vô phần sa môn đạo, bởi vì kẻ tranh câu đó nó không thể hưởng được những cái lợi ích như là bơ thịt của con bò, của con trâu, của con bò, mà cái người chủ nó hưởng. Hay là đối với chúng ta nói, chúng ta giảng điều mà chúng ta không thực hiện thì người khác nữa cho chúng ta không được lợi ích, như kẻ tranh bò người vô phần sa môn đạo. Thế những người khác được cái lợi mà chúng ta không được cái lợi, cũng vậy cái sự khoe khoang nó lại là một điều hết sức là nguy hiểm. Cái sự khoe khoang nó chính là một sự lãng mạn, khoe mình hơn người, khoe mình tốt hơn người, mình được nhiều hơn người, hay mình hay hơn người, vân vân. Sự thật là nếu là một người hiểu biết đó, thì người ta biết rằng núi này cao hơn, núi khác cao hơn. Cái việc mà chúng ta biết là người khác còn biết nhiều hơn chúng ta. Chúng ta không có một sự suy nghĩ như vậy, mà chúng ta luôn luôn nói mình mới là giúp người khác, mới là dở hơn, vân vân. Thì sống trong một cái hội chúng như vậy, sống trong một cái con người nó có nhiều cái tấm tật như vậy, thì mệt mỏi. Mà chúng sinh phàm phu, nếu chúng sinh phàm phu nó không có cái sự tu tập, chúng sinh phàm phu đó không có một cái ý niệm về thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, vân vân, thì chắc chắn là nó không còn là cái chân nước nó yên ổn nữa, mà nó như là nửa chân nước nó không có được này, nó như là một sự xáo trộn ở trên mặt nước, nó lại cạn lại chạm ở dưới kia, nó là một cái gợn sóng, nó cũng như là một cơn bão mà chuẩn bị sắp tới vậy, mà chúng ta lại như một tiếng bị im lặng, thì chỗ đó nó nguy hiểm. Nhiều khi bình bình gì đó mà nó lại là có cái sự nguy hiểm. Ở chỗ nào vì cái sóng biển đó, đi tắm ở chỗ nào nó có sóng nhiều, ở chỗ đó nó tự nó đi. Ở chỗ nào mà sóng nhẹ 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 thì ở đó nó có sự nguy hiểm. Ở đó là sự là u sông, cho nên sóng không có mạnh, người đi đến đó là chết liền. Cũng vậy, có người có một cái tâm, có cái tâm đấu kỵ, có cái tâm mang cá, nó là càng gặp cái sự nguy hiểm. Mà cái sự khoe khoang này chính là kết quả của chính nó. Khi mà chúng ta khơi bài, khi mà chúng ta không có cái sự đình lặng của cái asvimana, của cái ngã mạn này, thì thời chúng ta chạy theo tham ái, mà chạy theo tham ái thì chắc là có một lúc chúng ta sẽ đến sụp thần. Thường thường đó, ở nhà đó nhắc nhở chúng ta không có nghe. Thường thường chúng ta nói ở đây đi, coi như đi một ngày đàng học một tràng khôn đó con. Ở nhà nó cha mẹ nó không nghe, anh chị trong nhà nó không nghe, ta bên ngoài bị người ta chửi bới, bị người ta đánh đập, bị người ta ăn hiếp rồi mới biết được, coi như là cái sự đau khổ. Cũng vậy, tâm của chúng ta không có tu tập, tâm của chúng ta không có nhắc nhở mình, thì thời khi mà chúng ta cái tính ngã mạn, cái tính không cao, ở đây nó có sự nguy hiểm là như thế nào? Chúng cũng ghét, chúng cũng hại mình. Cái sự nguy hiểm là vậy, chúng ghét, chúng hại mình. Coi như là cái con chim á, nó cũng tranh nhau về tiếng hát, tiếng hót của người ca, người nói, cũng muốn giọng ca giọng hát của mình nó phải được như thế nào, nó phải được như thế kia. Người giảng, người thuyết, người đứng trước công chúng cũng muốn chứng minh rằng cái giọng của mình nó hùng hồn, cái sức thu hút của mình nó mạnh mẽ, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đó nó đều là cái gì, đều là một cái có sự ganh đua, một cái sự cao quá, không, một cái sự kiêu ngạo, cái một cái sự ngã mạn mà nó được nối tiếp nó được một cái sự ngăn che của tâm này, che chắn về này, ngăn che về đó, để thể hiện cái ta của mình. Như khi này đã nói một cái pháp cần được đoạn trừ, đó chính là cái ngã mạn. Để đoạn trừ cái gì? Cái ta của mình, cái thực thể, cái ta của mình, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là hay. Mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, cái sự tu tập của nó đòi hỏi là cái sự phải tĩnh lặng, sự quay về, cái sự xả bỏ, cái sự cảm nhận, cái sự biết mình. Cái sự biết mình đây chính là một cái tinh thần tốt. Chúng ta nhớ, như khôn cũng chết mà dở cũng chết, biết ngay là sống. Cái biết cái sống ở đây chính là người đó không có cái này, không có nói nhiều, không có sự khoe khoang, và cái chỗ mà múa đau múa kiếm nhiều quá thì thôi, chúng ta đừng có sức tận đau kiếm. Và cái chỗ người ta muốn nói nhiều, người ta ham nói nhiều thì thôi, mình đừng có nói thì nó không có chuyện gì. Vào cái chỗ mà chúng ta thấy người ta im lặng mà mình nói cũng giống ai, thôi thì im lặng nó là cái giá trị tuyệt đối. Nhiều khi mình hay quá đó thì chúng cũng ghét, thể hiện cái hay cái tốt của mình nó cũng ghét chúng ghét. Mà có người đã chết, đã chết nhau, đã chết đã hại nhau vì cái sự ngã mạn, vì cái sự khoe khoang, vì cái mình hơn người ta, người ta cũng ghét. Vì cái thú vị, cái mình ngu dốt, mà tự mình đã làm hại cho chính mình. Không cũng chết, dài cũng chết, biết là sao? Sẽ biết là, xin lỗi là, chính là cái sự như là một chùm nước, nó không có dao động. Cái thức thời, cái tri thời, biết được cái thời diễn, mình phải nói và mình không ngừng biết cách im lặng, thì là con người biết, biết là sống. Mình nói là cũng, chúng ta thấy nói nhiều cũng bị chê, nói cũng bị chê, thật sự là đừng có nói nhiều. Mà đó cũng là cái kinh Phật á, nói nhiều cũng bị người chê, nói cũng bị người chê, thật khó sống ở đời. Cho nên chúng ta hãy tu tập như là một cái chung lớn, hay là như một cái mặt đất, là như vậy để chi? Để rồi đấy, tất cả những cái chuyện buồn, tất cả những chuyện muốn gì ở cuộc đời này, rồi cũng chết đi, cứ vọt rồi cũng sẽ ra đi. Cái chúng ta có được, cái chúng ta không có được, cái chúng ta được mất, được thua, mất còn, tất cả mọi thứ mọi điều rồi nó cũng sẽ chấm dứt, rồi nó cũng sẽ không còn hiện hữu. Khi chúng ta hiểu như vậy, thời cuộc đời này nó có rất nhiều cái điều khác lại tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không có một cái ý niệm, chúng ta không có một ý thức, không khéo tu tập, không khéo kiểm soát lấy mình, mà chúng ta buông trôi theo cảm xúc, buông trôi theo cái ngã mạn của mình, để cho mình tự cao, theo khoan, hống hách, thì chắc chắn là chúng ta gặp vô vàn cái đau khổ, và chúng ta không có sự an lạc ở trong hiện kiếp, cũng như ở cái sinh kiếp chúng ta cũng không có cái sự tốt đẹp quy chính gì như thế nào. Cái pháp này, cái pháp nó đưa đến cái tai hại, cái pháp này nó đưa đến cái sự nguy hiểm cho chính mình, là nó dễ ghét mình, và cũng như ở kiếp tái sinh chúng ta là con người nó thấp hèn, cũng như chúng ta nên biết nếu mình kính trọng người khác, đó chính là chúng ta đè nén cái ngã mạn của mình. Mình đánh lệ, mình kính trọng các bậc trưởng thượng, các bậc sư huynh, những bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, những bậc cha anh, những người thầy tổ, chúng ta biết kính lệ, chúng ta biết kính yêu, pháp tôn kính họ, nó được một cái đó, tức là chúng ta thứ nhất chúng ta diệt trừ cái nạn mạng của mình, và cái thứ hai nữa, ai tôn kính, biết quý trọng, biết kính lễ bậc sư trưởng, người thầy, các bậc thầy, các hàng sĩ quân tử của mình thời, người hàng đệ tử hay là kiếp tái sinh, chúng ta sẽ được người khác tôn trọng, cũng như là người thấy bậc quý trọng, kính bậc quý trọng sẽ đưa người khác mang đến cho ta cái sự quý trọng, mang đến cho ta cái sự kính trọng một cách tuyệt đối. Nhờ được làm với ngài, kính thưa tổng thể đại chúng, xin có đưa điều trình bày qua cái kinh văn, ví dụ là thánh của trung đường Nguyên Ra Văn Hà, xin trình bày như vậy chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót nữa mong quý ngài tự nhiên ý giáo và mong tổng thể quý vị quan hệ cho gia đình trong mắt nhất. Và tại những thứ nơi đây, trước khi dịch lời kinh doanh của Phương Lành đã được trở nên tất cả lại hạ vương, tôi có chỉ tiêu để dịch pháp và mong với ngài sự phương văn nghĩ sẽ đủ kinh doanh sự tâm lượng tăng mây, cùng tổng thể Phật tử luôn được an lạc, luôn được ấn quá trong phục pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá.
Sa thủ kính trình là thực tập đặc biệt. Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Hiện nay thì thấy có ngoài thì tập đặc biệt thì có sự tập siêu, sự tập phát tình là có mặt ở sắc sắc. Xin đến sự đoàn tân hoàn thiện trả lời cho câu phương đầu tiên. Hy vọng rằng sự đoàn tân có thể nghe được. Sự đoàn tân chúng ta thấy ở trong tất cả các truyền thiền hay nhấn mạnh sự im lặng. Thì đoàn tân có thể giải thích được tại sao sự im lặng nó rất là cần thiết cho người tu thiền không? Cái tính như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tự Nguyện, lễ Đức Minh Hạnh cùng với Tôn Đức Đan Hiền Diện Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ đang có mặt ở trung tâm. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Và kính bạch với tăng kính thưa quý vị, con nghĩ rằng là cái điều mà sự yên lặng đó, thì cái sự yên lặng này mình thấy rằng trong cái đời sống của ví dụ như mình thấy rằng là cái yên lặng đặc biệt là ở trong trường thiền thì cái sự yên lặng rất là yên, bởi vì con nhớ rằng một lần mà con đi qua bên Myanmar để hành thiền thì trong khoảng 5-7 ngày ở trong cái trường thiền thì con nghĩ rằng là ở cái trường thiền thì mình thấy nghe nó im lặng đó. Thì ngoài cái giờ thiền tập trung đó, thì chỉ nghe cái tiếng mõ đánh một hồi thì bắt đầu là lên trên trường thiền ngồi thiền tập trung. Ở trong trường thiền thì cũng thấy rằng là sự im lặng, mặc dù là 500-600-300-400 vị thiền sinh là chư tăng, cư sĩ thì cũng khoảng 200-300, họ ở một cái tầng khác, chỉ tăng thì ở trên cái tầng trên, còn người cư sĩ thì ở, người cư sĩ nam thì ở cái tầng dưới. Thì vô cái trường thiền thì con nghe, vô ngồi thiền thì con nghe rất là yên lặng, và 500-600 vị, 300-400 vị cũng rất là yên lặng. Cái người mà hành thiền thay đổi quay nghi thì họ cũng giữ cái sự yên lặng, mặc dù là họ bước ra, các vị chưa bước ra khỏi cái trường thiền thì mỗi vị có một cái nguồn á, mình ngồi đó thì mỗi một vị ngồi một cái nguồn, khi mà thay đổi quay nghi bước ra khỏi chỗ đó đi kinh hành cũng làm thiền cũng giữ cái yên lặng, rất là yên lặng, mặc dù là 500-600 người nhưng mà cũng không có nghe tiếng. Vì con nghĩ rằng thứ nhất là cái người hành thiền đó là cần cái sự yên lặng, bởi vì chung quanh của mình thì mọi người đều hành thiền á, nhưng ngồi thiền á, cho nên là rất là cần cái sự yên lặng. Cái thứ hai là mình tôn trọng những cái người chung quanh mình, cho nên là dù mình có thay đổi quay đi bước ra đi ra bên ngoài để đi kinh hành thì cũng phải giữ yên lặng chứ không có cái ồn ào. Thì con thấy rằng mặc dù là cái trường thiền Pháp Ốc đó là cái họ tức là đổ bê tông nhưng mà họ lắp dán hết, lắp dán ngồi rất là mát, nhưng mà rồi đó thì cũng rất là yên lặng. Vì như vậy thì yên lặng trong sự yên lặng á, thì con nghĩ rằng trong kinh Phật có dạy đó là nói năng như chánh pháp, mà yên lặng cũng như chánh pháp. Yên lặng như chánh pháp tức là một vị tu sĩ đó, thì nếu mà mình nói á, thì phải nói bằng nói Phật pháp, ngôn từ nói ra nói bằng Phật pháp, nói những lời sắc tấn động nhiên, nói để an tịnh nội tâm, thì cái điều đó cũng cần để nói. Nhưng mà đã yên lặng thì yên lặng như chánh pháp, tức là giữ cái nội tâm được yên tĩnh và giữ cái nội tâm của mình được yên tĩnh. Và hơn thế nữa thì cái người mà hành thiền rất là cần cái sự yên lặng, rất là cần cái sự yên lặng. Cho nên là mình suy tâm trạng của mình, rồi mình cũng suy tâm trạng của những vị thiền sinh khác thì cũng vậy. Cho nên là ngoài cái giờ thì con thấy rằng là các vị hành thiền, tức là sống trong cái đời sống thiền tập ở trong thiền đường ấy, thì con nghĩ là sống theo cái tiếng mõ ở bên Myanmar, thì con thấy là cái trường thiền có một cái mỏ rất là dài, họ đẽo nguyên cái thân cây vậy đó, rồi họ đẽo bọn nó trong vỏ coi như quang cả một khung trời, khu rừng như vậy, ở mỗi cái gốc cây nhỏ từng dãy đồi núi, các vị thiền sinh tập trung lên trường thiền để hành thiền, rồi khi mà trở về cốc á, thì cũng nghe tiếng kiển để đi bát. Rồi buổi chiều cũng có một cái chuyến kỹ để đi xuống địa nào muốn uống nước, thì xuống dưới cái khu tập trung nó có những người cắt đi giá, họ chuẩn bị, những người đàn tính họ chuẩn bị cho cái nước để mà uống, nước để mà uống. Cho nên mỗi vị đi ngang thì người ta các vị đó họ dâng cho một vị một chai nước mía, hoặc là chai nước chanh muối chẳng hạn, con thấy là như vậy. Rồi buổi tối thì cũng có một cái tiếng mõ để chuẩn bị khoảng 6-7 giờ, để có một cái tiếng mõ vang lên trong một khu rừng như vậy, nghe rất là lớn. Rồi là tập trung lên trường thiền để hành thiền, rồi về nghỉ. Khuya lại thì khoảng khoảng 4 giờ khuya là có một tiếng mõ là tập trung lên đó hành thiền tới sáng luôn. Sáng xuống một quần kỹ mà đi hết thực để mà điểm tâm sáng. Thì xung quanh tới trong thường thiền thì chính bản thân con thì con cũng có sống ở trong đó khoảng 5-7 ngày, thì rất là hoan hỷ, bởi vì mặc dù là 4-5 tỷ trăm vị chư tăng ở trong cái trường thiền đó, nhưng mà vẫn yên lặng. Rồi các vị bước qua bên ngoài để mà đi kinh hành, hoặc là đi vệ sinh, hoặc là thay đổi quay nghi, thì cũng vẫn yên lặng, yên lặng, rất là yên lặng. Cho nên là cái việc mà hành thiền đó thì con nghĩ rằng trong cái không gian yên tĩnh như vậy đó là điều cần thiết của một cái vị hành thiền, cho một cái cá nhân người hành thiền. Thứ hai là không gian trường thiền đó là phải giữ sự yên lặng để bảo đảm cũng như là tôn trọng cho cái sự hành thiền của những người xung quanh là các vị thiền sinh khác. Thì con nghĩ là cái việc này rất là cần thiết, bởi vì nếu như mà mình nói mà ồn ào đó thì có thể là mình cử động sột soạt hay hoặc là mình nói năng ồn ào thì sẽ mất đi cái sự yên tĩnh cho những người xung quanh, bởi vì tiếng nói nó lòng vào lỗ tai thì sẽ để cho người khác phải phân tâm là ồn ào, như vậy là không tốt. Vì vậy đó thì cái vị hành thiền đó là cứ tập trung vào trong cái đề mục của mình để giữ cái sự yên tĩnh và tập trung trong cái đề mục của mình để hành thiền, như vậy thì mới có được cái sự hoan hỷ, cái sự an lạc ở trong pháp, ở trong hành pháp. Và cái việc đó thì vị thiền sinh cũng thường xuyên làm đi làm lại, tức là cứ sống theo tiếng mõ, tiếng mõ đi thất thực, tiếng mõ hành thiền. Những cái tiếng mõ đó thì mình biết cái thời điểm dường như là một đêm bị ngủ rất là ít, nghỉ ngơi rất là ít, còn như là cứ hành thiền thôi. Điểm tâm xong rồi đó thì xuống lại là có một cái tiếng mõ lại lên hành thiền tiếp. Hành thiền ở khoảng chừng 10 giờ trưa thì có một cái tiếng mõ, Chư Tăng ôm bát từ các góc đi xuống tập trung cái chỗ đó để các cái vị Phật tử người ta đặt bát cho Chư Tăng, rồi mình mang cái bát đó về trên ốc của mình để mình dùng cơm. Dùng cơm xong rồi mình nghỉ một chút, thì khoảng 1 giờ gì đó có một cái tiếng mõ nữa rồi tiếp tục lên hành thiền trên đường thiền. Thì cứ như vậy thì dường như là một ngày ngoại trừ cái giờ dừng bữa tiễn tâm phán và cơm trưa thôi, thì còn như thời gian thì còn lại đó là để dành hành thiền cho rất nhiều. Thì khi mà về cốc thì vị nào cũng yên tĩnh, tại vì mỗi cái cốc xa xa dù là gần cách nhau mấy mét đi nữa, 10 mét, 50 mét đi nữa, thì con nghĩ rằng đi ngang thì cũng nghe yên tĩnh đó. Đi ngang các cái cốc thì cũng nghe yên tĩnh, không có cái gì tiếng động, tiếng nói cũng ít, có nói chăng thì cũng nói khe khẽ, nói nho nhỏ, rồi vừa đủ nghe. Như vậy thì cái đời sống tập trung cho cái trường thiền á, thì cái vị hành giả là luôn luôn giữ cái sự yên lặng. Con nhớ ở trong kinh Pháp Cú có Phật có dạy một câu đó là: ta lặng lờ như thể chuông câm, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chấm ngăn được nào. Tức là cái vị hành giả là lo thực hành cái pháp thiền ở trong nội tâm để tìm cái nội an lạc cho chính mình, và cái giữ yên lặng đó là tốt cho mình, cho một cái đời sống hành thiền của một vị hành giả tu thiền. Và giữ yên lặng như vậy cũng là tôn trọng cái sự yên lặng để nhằm mang đến cái sự lợi ích cho những cái người xung quanh mình. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống nhất.
Sau thủ cái trình thượng tọa bậc tịnh, tiếp theo cái thỉnh thượng tọa tự siêu. Có biết thượng tọa tự siêu nghe được không? Hy vọng thượng tọa tự siêu có thể nghe được và trả lời câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi thượng tọa tự siêu nghe được không? Không biết thì tôi có nghe được, nếu thì tôi nghe được thì tôi nghĩ trả lời cho cô tôi số 2. Dạ vâng. Thế bạch thầy từ xưa, chúng ta thấy có một điều là nhiều người cũng muốn nhận được, nhiều người cũng muốn cảm nhận, nhưng mà nhìn không được, người ta chỉ mình tự nhiên muốn chuyển lại, thì chúng ta có cái đề nghị nào mà nếu mình muốn giữ sự im lặng khi bị xúc phạm thì mình nên làm gì? Xin sự đồng ý cho một vài đề nghị. Nhưng khi tôi thấy xưa, xin tự động hình xem lời biết ở trong rung, ngồi nghe được nào, xin tự động hình trở lại. học cú.
Có nhiều câu Đức Phật dạy dạy về vấn đề này. Một lần khi có một vị tỳ kheo gọi là tỳ kheo Tích Tạng, vị tỳ kheo này nhỉ,
nếu mà ngươi giữ im lặng
những cái ngõ gì để thì ngay trong hiện tại ngươi là chính ta, ngươi sẽ chính ta. Thì chúng tôi cần thiết trong cái câu chuyện đó nó không có thì những gì chơi để chính ta tôi được rồi. Còn sau đó Đức Phật Thầy đã giải thích cái thiền diện của những chơi đó rất tương ứng và thú vị. Nếu mà chúng ta nhớ đến lời của Đức Phật dạy rằng nếu biết im lặng như chịch một bể thì người đã chứng minh niết bàn. Để chúng ta nhớ cái câu nói này, cái câu dạy này của Đức Phật, lời dạy này của Đức Phật, hễ mà chúng ta biết chuyện im lặng thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để chúng ta phát huy cái thiện pháp. Còn khi mà chúng ta bị xúc phạm mà chúng ta trả đũa thì như vậy chúng ta sẽ không kiểm soát được thân của ta. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi vừa thấy thử đổi giá tặng hay là khổ rừng. Ở đây chúng ta còn một cái câu phóng cố khác mà Đức Phật này cũng dạy trong trường hợp mà các vị tỳ kheo sức cô dùng đi do cái sự xích mích gây bởi với nhau từ cái chuyện không con, tức là tôi bị lực, tôi bị pháp sư đi vào trong nhà trí rồi cái lâu nước còn để lại còn chút nước rồi bước ra bị lực sinh nó mắc lỗi rồi bị đó nhiều hơn từ 18 hơn lỗi có chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Có chuyện gì đơn giản như vậy thôi nhưng mà lại gây ra chuyện lớn. Đệ tử của người pháp sư, đệ tử của người luật sư bắt đầu có cái sự gây hấn với nhau là khi mà đã gây hấn với nhau thì chia rẽ nhau. Và Đức Phật đã đi đến Ngài bảo tôi giải hàng ngày đến khi nhắc ba lần mà các vị không nghe là chính thức thân người đi đến khi nhắc các vị chớ có nên chia sẻ tranh cãi với nhau gì cũng không nghe. Khi mà Đức Thế Tôn này bỏ các vị xuống đường đi vào rừng và đi lên dân tắc để anh tôi biết là ai không rừng thì nam tín nữ đi đến chùa họ thấy cái tình trạng đó và lâu ngày họ không được diện kiến Đức Phật, họ cảm thấy bất mãn các vị kheo cho nên họ không có để ra cúng dường. Các vị đó đã nhiều ngày bị đói và cảm thấy hổ thẹn nên đã sám hối với nhau và nhờ tôi đã tham gia đi đến tôi được đã được xin tỉnh Đức Thế Tôn trở về. Và Đức Thế Tôn này ra hạ trong do là thỉnh cầu Đức Giảng Ca thì trở về tại Tôn Vi. Ngài hội họp các vị sao đến và Ngài thiết cái câu chuyện của Phật cú người. Người khác không hiểu biết, chúng ta đây bị diện, ai hiểu được luôn chỗ ấy tranh luận nửa đêm. Khi mà Đức Phật Thế Tôn ngày dạy như vậy rồi, thì các vị tỳ kheo đó đã qua ý xã với nhau và sống với cùng nhau, sau đó từng tấn hữu được tu tập và các vị cũng chứng được thành quả. Ở đây thưa quý vị, nó có hai trường hợp mà khi chúng ta bị một người xúc phạm, chúng ta tập im lặng. Thứ nhất là chúng ta suy xét Phật có những lời dạy Đức Phật liên quan đến vấn đề này. Cái việc thứ hai, chúng ta nên tìm một cái việc làm để có sự quan hỷ, và chúng ta được nhớ đến cái chuyện mà chúng ta bị xúc phạm. Áp dụng ra hai cách này, chúng ta có thể tập cái sự im lặng này. Nếu mà chúng ta muốn tập im lặng mà chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta cứ nhớ tưởng cái lời nói của người ta xúc phạm, người ta làm cho mình bị xúc phạm, chúng ta nhớ và chúng ta tức quá, chúng ta tức được. Cho nên chỉ còn có hai cách là chúng ta nhớ, chúng ta suy niệm lời dạy của Đức Phật. Như là Đức Phật này dạy là những người mà không hiểu biết, chúng ta đều bị việc ai hiểu được sự chỗ ấy trong lực lượng lên, thì chúng ta nhớ lại đi, thì chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ đến cái thân bị già, bị bệnh, bị chết, cái sự cuộc đời của mình phù du thì đã tạm hết thịnh lực, cái phi hưng phi vong, sau khi mình chung ở đây tác thành một cảnh giới khác sẽ như vậy vậy vân vân. Chúng ta suy xét, chúng ta thấy cái thân này rồi nó cũng sẽ bị tiêu hoại, chúng ta nghĩ được như vậy thì chúng ta lại có thể tham nhận chịu đựng. Còn nếu mà trong trường hợp mà thứ hai là trường hợp chúng ta tìm cho mình một cái công việc làm, bất cứ công việc gì chúng ta làm để chúng ta tìm cái niềm vui trong cái công việc đó, chẳng hạn như là chúng ta dịch soạn kinh sách hay chúng ta viết sách vân vân, thậm chí chúng ta cũng cũng có thể ở trong chùa chúng ta đi chăm sóc hoa kiển, hoặc là chúng ta tôn tạo những Phật cảnh, hay là chúng ta vẽ tranh, chúng ta làm thơ, thậm chí chúng ta làm những cái việc đó cũng được, tạm thời chúng ta trấn áp đừng để cho tâm mình nó bị chi phối cái chuyện mình bị xúc phạm. thì như vậy thì chúng ta có thể giữ im lặng được. Cũng trong Pháp Quốc Kinh có câu Đức Phật thì dạy rằng: nó mắng tôi thắng tôi, nó mắng tôi hơn tôi thắng tôi, ai hơn thì người ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi đến tôi thắng tôi cướp của tôi, ai không hơn thì ấy, hận thù sẽ tôi nguôi. Thế thì chúng ta cứ nhớ tưởng cái lời người ta mắng biết mình nghĩ rằng mình bị xúc phạm, chúng ta bực bội vì chúng ta không có những như là chúng ta có một việc làm chúng ta không hợp tác thì lấy, thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ vui ngoài cái sự xung đột và chúng ta sẽ giữ im lặng. Đó là một vài điều mà tôi xin chia sẻ với quý vị. Về cái câu hỏi của Thượng Đại Giới Đẳng nêu lên nha, là nếu mà chúng ta muốn tập im lặng khi người xúc phạm thì nên làm gì, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có nhiều cách để chúng ta làm. Nhưng mà ở đây có hai cách mà chúng ta chọn. Một là chúng ta nhớ đến Phật ngôn để chúng ta đừng có suy nghĩ cái gì hết. Và thứ hai nữa là chúng ta phải tìm cho mình một cái công việc làm để chúng ta có sự quan hệ, để chúng ta quên đi, chúng ta không có chấp thủ cùng ôm ấp những cái cảnh nghịch mà người khác đã gieo cho mình. Chúng ta sẽ được trả lời những câu hỏi của Thượng Tọa Đại Sư là như vậy. Ai thì tội tập. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng được biết là sức khỏe của Thượng Tọa Đại Sư không có tốt. Thượng Tọa Đại Sư đột nhiên bị chảy máu cam nên phải đi nằm. Chúng tôi định trả lời trong câu hỏi chúng tôi sẽ một vài kẻ để chúng tôi sẽ tặng, nhưng mà ngồi đây chúng tôi sẽ tặng đã đi nghỉ. Không biết ở trong rừng có vị nào à? Có thể đi làm cái sự tự bản thân hay không? Chúng tôi có một cái bài thuốc để giúp cho sự tự nhận động để trị cái bệnh chảy máu cam. Đây là trường hợp riêng nhà xin cảm ơn sự tự pháp tăng và tự nhiên các vị đã như vậy. Các vị điện thoại tôi có thể cảm nhận ở đây có cái bài thuốc là quý vị biết có cái dừa não mà chúng ta hán từ thân thể xuống. Nếu mà dừa xiêm thì tốt. Cái cây dừa chúng ta để nguyên vỏ, chúng ta giặt lấy cái mặt, chúng ta bật cái mặt, cái nắp ra để giữ nguyên nước, nguyên cái gì được cái đổ ra. Để chúng ta lấy đậu xanh, mua chừng 100g đậu xanh tổ chánh viên hạt. Rồi chúng ta rửa, sau khi rửa sạch đầu chanh đó, chúng ta bỏ vào trong cái miệng của cái trái dừa, chúng ta đẩy cái nắp lại và chúng ta đem cái dừa chúng ta nướng trên lò, bếp lò. Sau khi nướng cho nó sôi lên, tự cái trái dừa nó sôi lên, nó sôi lên mà độ chừng là độ xanh nó mềm nó dừ rồi mới bắt đầu đem cái trái dừa xuống khỏi bếp, rồi bắt đầu múc ra ly hay là trong một cái ca nước, hoặc là chúng ta để nguyên cái trái dừa đó, chúng ta vừa uống nước mà vừa ăn cái. Thì như vậy một hai cái thì là hết thôi. Mà sở dĩ chúng tôi biết về thuốc này là bởi vì ở trong nhà mấy anh em, mấy huynh đệ của chúng tôi thường hay bị trẻ máu cam. Nhưng mà khi vào tu á thì gặp trường hợp này, thân mẫu chúng tôi cũng có là mẫu tăng ở trong chùa, thường hay làm thuốc này để trị bệnh cho đến bây giờ. Nhưng mà Sinh Pháp Nguyên hay là Sinh Pháp Nguyên cái lỗ đều trị hết cả, ngay cả sự trí tịnh của mình. Đó là cái bài thuốc. Quý vị có thể nào liên lạc với thầy Tây Nhân Hảo nhé. Còn bây giờ thì rất là hoan hỷ, thượng tọa Tự Vi Thượng Tổ Tân đã cùng đưa tay để tiếp tục trả lời cái câu hỏi. Thì xin quý vị Phật tử chúng ta phát cho cái câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 hồi nãy thượng tọa nhắc lại có như vậy. Câu kế tiếp. Chúng tôi tên quyền đã xin trả lời tiếp cái câu thảo luận số 3. Xin thỉnh điều tòa. Cái câu thảo luận số 3 là có trường hợp nào nói nhiều lại là tốt? Ở đây thưa quý vị, cái câu hỏi này cũng có ý rất hay. Bởi vì không hẳn là chúng ta phải hoàn toàn ít nói thì là im lặng. Bởi có những trường hợp mà chúng ta nói nhiều cũng là tốt, nhưng mà nói nhiều ở trường hợp nào lại là tốt? Thì xin kính thưa tôi chủ nhiệm Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Sư Ma, Nam Mô Sư Ca, Nam Mô Phật Tử Đại Đức Thích Ca Phật. Chúng ta có lời đến sư phụ siêu từ tòa chúng ta lời đức minh hạnh cũng chưa tăng ra hiện những chuyện tâm trạng lưu mắt đối với Phật tử và quý vị nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Dạ kính bạch sư phụ, quả thật thì thường chúng ta cho rằng là nói nhiều quá thì nó lại là trường hợp xấu. Nhưng lời sư phụ có những cách nói nhiều nó cũng là cái trường hợp tốt. Điều thứ nhất đó với những người, thứ nhất là những người mà khi chúng ta họ hiểu sai về giá trị của Phật pháp, mà họ muốn cầu được nghe, cầu được giảng, họ cần được nói nhiều để cho họ biết. Thì đây là một cái điều kiện chúng ta cần phải nói nhiều lý, nói nhiều sự cho họ nghe để giải bài, để mang tới trí kiến cho họ tốt đẹp. Đây là lời thứ nhất. Và cái lời nói nào đưa đến sự đoàn kết, đưa đến cái sự an lạc. Có thể nói rằng nhiều khi có một người, những cái con số người người ta rơi vào tuyệt vọng, người ta rơi vào đau khổ. Thì đó cái sự chia sẻ của chúng ta cần phải nói nhiều lý, chúng ta cần phải nói nhiều sự để cho họ hiểu, họ biết. Họ có thể bừng tỉnh, họ có thể đứng dậy, họ có thể sống lại. Một cái tâm tư thiện tâm, ngon phân. Hay những người có cái sự thất vọng, có cái sự mất mát, hay là họ suy giảm về những niềm tin, nếu như là những người Phật tử thì chúng ta phải dùng cái giá trị của nghệ hoặc cái giá trị của nhân duyên để chúng ta nói cho họ hiểu. Nhiều khi họ thấy một cái hình ảnh của một vị thánh sĩ hay là thấy một cái hình thức nào đó của thánh sĩ hay là của một tín đạo pháp chủ truyền, họ thấy có sự phản cảm để họ mất niềm tin, mà thì chúng ta giải bài cho họ nghe thì họ có cái niềm tin trở lại, thì cũng là một phần mà chúng ta nói nhiều lời nhiều sự thì đây là điều lời sự rất tốt. Cái lời nói nào mà đưa đến cái lợi ích cho mình cho người thì đó là cái lời nói cần được nói. Cái lời nói nào mà có lợi cho người, mà nếu như có lợi đó mà cái lợi mà mang tính tinh thần đưa đến cái sự tốt tập đưa đến cái sự kết quả tốt đẹp, thì chúng ta chịu khó một thời gian một chút xíu, đó là một cái điều mà nó đưa đến tốt đẹp. Cái thứ vị trí tích tụ chúng ta biết là chỉ ăn với nhau đó, đấy chính là cái điều mà nói nhiều để người ta hiểu cái lời nói của mình, người ta cảm nhận được lời nói của mình, nó có tính tích cực, chứ không phải là nói nhiều cái điều nói nhiều kiểu mà nói nhiều nó vô ích, nó nhiều đây mà nó mang tính giá trị hữu ích. Thí dụ như chúng ta thấy có nhiều người giảng sư, người ta nói nó thuyết giảng rất là dài, nếu chúng ta thấy nó cũng là cái sự hữu duyên, họ đem tới chúng ta nhiều cái pháp màu, nhiều cái lý sự của Phật pháp, và chúng ta có thể lượm lạc được trong câu chữ nào đó của Phật nói có thể được đó cũng là cái điều tốt đẹp hơn là cái sự nói nhiều mà nó vô ích, tức là nó không có tác dụng, mà không có lợi gì cả ở trong cái tinh thần Phật pháp. Thì đây chính là cái lời nói đó, nó mang tính tích cực, nó mang tính tốt đẹp, đây là lời nói cần phải thực hành, phải cần phải nói nhiều thì cho được tốt đẹp, thì các bạn sư phụ cũng có lời điều chỉnh và như vậy thì có được những cái mục tốt thì cứ luôn thành như này. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Dạ thú vị nghe rõ không ạ? Thú vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Thưa nếu như không có thường thủ trì siêu ở trước máy thì có lẽ cứ xin thỉnh thường thủ tăng tiếp tục thảo luận dành cho câu hỏi số 4. Dạ cảm ơn thường thủ tăng.
Dạ, xin tri ân thượng tọa Thầy Huyền rất nhiều. Thượng tọa đã thảo luận cho cái câu số 3 vừa rồi. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục thảo luận cái câu 4 trong thời gian còn lại. Cái câu số 4 hỏi tại sao đó là Phật pháp dạy nhiều về sự nhẫn nhục, im lặng mà một số Phật tử ồn ào. Đánh lời qua tiếng lại. Chúng ta biết rồi thì Phật pháp á, thì Phật dạy rất nhiều về sự nhẫn nhục đó, những sự im lặng đó. Vì thật sự trong trường hợp nào mà mình thấy rằng cái người Phật tử mình đi đến chùa đó, thật sự ra thì cái người Phật tử chúng ta không nói rằng mình đi chùa bao nhiêu năm nha. Cái thời gian đó, nó không phải là cái thước đo cho cái sự tu tập của mình, mà phải nói rằng cái sự tu tập của mình đó, nó bắt nguồn từ ở cái mà mình biết tu tập. Biết tu tập tức là mình biết nhẫn nhục, biết nghĩ đến cái chung, biết nhường nhịn với nhau, thì thật sự cái điều đó nó rất là ích. Bởi vì thường thường đó là mình bị những cái phiền não mà, cái tâm bất thiện của mình nó có thể điều phối sai khiến mình phải nóng giận, phải tức tối, phải ganh tị, phải tật đố, phải chuyện này chuyện kia nó rất là nhiều. Cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, khiến cho mình trong cái cách nói đó, nó không phải là nói trong cái từ tâm, mà nói trong cái sự tâm giận, nói trong cái sự giống như là sự khiêu khích, hay là cái sự xấu mồm xấu miệng ấy, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng chính từ ở cái pháp bất thiện. Cho nên là cái cách mà mình giữ tốt ấy, đi đến cái đạo tràng nào cũng vậy, đi đến cái chùa dù ít là nhiều, mình nghĩ là mình đi đến chùa, đến cái chỗ nào đạo tràng là để mình trao dồi, mình tu tập ở thân khẩu của mình. Mình tụng kinh bái sám, hay là mình ngồi thiền, mình trao dồi nội tâm, hoặc là mình tụng kinh bái sám, tức là mình nói chuyện, mình nói bằng cái miệng, cái ngôn từ bằng lời kinh tiếng kệ, hoặc là mình nói thì nói những cái từ hòa nhã, nói những cái từ nhã nhặn, nói những cái từ gọi là gắn liền với Phật pháp, thì cái lời nói nó có thể là mang đến cái sự tiến bộ, cái sự gần bộ gũi với nhiều người, gần gũi với nhiều người. Còn khi mà mình có cái tâm xấu, mình nói lên những cái lời nó không hay, nói lên những cái lời ta nói lên những cái lời mà khởi lên bằng cái tâm xấu, thì thật sự ra nó làm cho cái sự bất hòa. Bất hòa thì nó không được an ổn cho mình, còn an ổn cho những người xung quanh. Cho nên là khi mà lời qua tiếng lại, nó sanh ra sự cãi vã, sanh ra những sự ồn ào. Thì thật sự ra thì Phật dạy mình là nên có cái sự yên lặng, hay là nên có cái sự nhẫn nhục, hay là mình nói rằng ngoài cái việc mà mình sống cho mình thì mình còn phải đi đến cái hội chúng nào cũng vậy, thì mình còn phải sống cho nhiều người khác. Sống cho người khác ở đây tức là mình ngay cả những cái điều mình thích hay là mình không thích, mình thích hay là mình không thích, thì cái chuyện đó không phải là cái việc mà mình cần phải phân bua ở đây, hay là mình hơn lời qua tiếng lại để tranh hơn tranh thua, hay trong lời nói là hoặc là sự bất bình nào đó để cho mình phải khó chịu. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp đó là mình biết giữ yên lặng, mà mình giữ yên lặng có nghĩa là mình có cái tâm nhẫn nhục, nhẫn nại. Cái thứ hai nữa là mình có áp dụng lời dạy của Phật trong đời sống của mình. Mình tu lại chỗ đó, chúng tôi nghĩ là mình tu lại chỗ đó. Trong cái cảnh mà nó làm cho cái tâm của mình phải chao động, làm cho cái tâm của mình phải sân giận bực bội gì đó, nhưng mà mình thì có cái cách điều trị làm cho cái tâm của mình nó được mát dịu bớt, và mình không có sử dụng cái ngôn từ ồn ào để cho sinh ra cái sự bất hòa, không có nhã ý tốt đẹp mà bằng cái lời xấu nó không hay. Chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe rõ không vậy? Nãy giờ chúng tôi nói quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì ở đây đó, cái gì mà làm cho cái sự ồn ào, làm cho mình phải khó chịu, tính là mình không có trao dồi cái tâm của mình. Bởi vì cái sự tham nhẫn á, thì cái tham nhẫn ngoài cái tham nhẫn tha nhân, tức là tham nhẫn với những người chung quanh mình, ngay cả lời qua tiếng lại, hơn thua, rồi cái việc mà tiếng nói, lời nói qua nói lại nè, thì nó không hay, nó những lời khó chịu như vậy đó, thì cái người tham nhẫn cũng phải tham nhẫn. Nhưng mà mình cũng phải tham nhẫn với chính mình, tức là tham nhẫn với cái nội tâm của mình. Khi mà sân tâm hoặc là tham tâm nó sân khởi lên, mình biết để đè nén, hay là mình để có biết để nhẫn nại, để làm cho cái nội tâm của mình nó nhu nhuyễn, nó nhu nhuyễn và nó mát mẻ, thì cái cách đó là cái cách tu. Như vậy đó là vừa mình biết tu tập cho chính mình, vừa biết tạo điều kiện là tu tập cho người khác, cũng như là sự tôn trọng cho người, tôn trọng người khác, không có gây ra ồn ào. Thì không ít những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có một số người tự hào cho mình là đi chùa bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cái tâm của mình nó không sửa, cái miệng của mình nó không tu, cái hành động của mình nó không sửa, thì chúng ta thấy là cũng bằng thua so với là những cái người mà người ta chỉ cần đi chùa, người ta biết đạo trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà người ta có tu tập. Thì mình nhìn qua hai cái hình ảnh của một người đi chùa lâu năm, đi đến cái đạo tràng rất là nhiều mà không có tu tập lời nói, tức là không biết nhẫn nhục, không biết tu tập cái tâm của mình. Rồi một người mà chỉ mới đi chùa, một người chỉ mới biết đạo, nhưng mà họ có cái sự tu tập do cái đức tin của họ có dẫn dắt, do họ có cái sự tinh tấn, do họ miệt mài kiên nhẫn để mà họ tu tập thực hành những cái lời của Phật dạy. Thì như vậy đó, thì giữa hai cái hình ảnh đó, chúng ta thấy rằng cái người có tu tập luôn luôn là cái niềm vui cho những người xung quanh. Còn chúng tôi thấy có những cái người mà hay có cái sự xung khắc đó, và họ có sự xung khắc ở cái chuyện gì là xung khắc, không khó hòa hợp với ai lắm, đi đến chùa cũng không có chị em bạn với nhau nữa, tức là không có người bạn đạo với nhau nữa, ít có được gần gũi với ai lắm. Còn có người đó thì họ đi chùa xong họ thân thiện với nhiều người lắm, rồi họ có cái sự tu tập, họ có cái sự tinh tấn, rồi họ có sự kiên trì, rồi họ nỗ lực thực hành. Ít ra thì nó thể hiện từ cái sự tinh tấn đó, cũng thể hiện lên cái niềm tin của họ. Mà mình biết rồi đó, là mình tu tập mà mình không có nhẫn nại, tâm mình sân giận thì nó tiêu mất hết, đốt mất hết cái phước đức của mình, cái việc tu tập của mình. Nhiều khi mình tu bao nhiêu năm không biết, nhưng mà mình sân giận lên, mình nói mà mình không có lường trước lường sau, mình nói những lời khô ác đó, thì cái việc đó chúng ta thấy rằng mình đốt rất phí, mình hủy bỏ đi cái công đức của mình rất nhiều, tu tập của mình rất nhiều. Do vậy đó thì nếu như một người mà có tu tập với lời dạy của Đức Phật, trong trường hợp nào dù là thời gian ngắn mới biết đạo, thì cái người đó vẫn có lợi ích. Còn cái người mà không tu tập lời dạy của Phật, dù là họ có gần gũi những cái đạo tràng, những cái nơi tu tập, hay là những cái Phật thiện trí thức ở chùa chiền tiền viện, nhưng họ không có tu tập đó, thì có thể là họ làm khổ cho họ, làm khổ cho những người xung quanh. Bởi vì cái sự cao có bởi vì sự nóng dội hay bởi vì sự ồn ào gì đó bắt nguồn từ cái tâm bất thiện, thì có lẽ là cũng không có cái lợi gì. Và cái điều mà trong Phật pháp đó thì giống như là cái tự mỗi người phải tự thực nghiệm lấy, tự thực hành lấy để có được cái sự lợi ích, giống như là cái lưỡi mà mình nếm được cái vị của canh. Thì như vậy đó thì nó có mới có được cái sự lợi ích. Còn nếu như mà mình chỉ là lý thuyết thu suông, học suông, nghe qua vài câu văn dâm câu, mình thuộc lòng mà mình không có thực hành trong lời dạy của Phật, thì có lẽ là mình cũng khó có cái lợi ích tiến bộ thì trong đời sống. Mà như vậy đó thì lâu ngày nó trở thành chai sạn, mà chúng ta thấy rằng Phật pháp như là một cái gì điều điều gì đó mà chúng ta nghĩ rằng nó không có thiết thực với đời sống chúng ta, và là dần dần thì có thể là chúng ta xa lắm với Phật pháp, bởi vì cái niềm tin nó bị giảm suy đi, sự tinh tấn nó giảm suy đi, do rằng chúng ta không có thực hành lời dạy của Phật. Qua cái câu hỏi thứ tư này thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây. Những gì còn nghe rõ không vậy? Quý vị còn nghe rõ không? Nghe im lặng quá. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày mai đó thì có một cái bài học ví dụ về đặc tính của sắc đen do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt Chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt toàn thể đại chúng ở trong rừng. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân Chư Tôn Đức. Nam mô Bụt Tha Giá.
Tha thứ lầm thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính chúc Chư Tôn Đức. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặm chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hợp tướng môn tiên lệnh trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm hợp tướng môn tiên lệnh trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm hồ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cỡ chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Ta phê lập an tụng ông là chi ơn ba. tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thượng kiện nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi tao đường. Cho nhờ thượng phẩm bao gồm mang căn nghiệp thành từ khẩu ý thân, hóa thành hôn quả vị nhân
Nam mô Bụt A Di Đà. Con xin dâng khuyết cho nguồn đức hạnh. Dạ, xin được phép được đóng chung kính chào tạm biệt đạo tràng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt A Di Đà.
We need a bigger car.